thứ hai sau Chúa Nhật 12 thường niên. Bài đọc năm lễ. Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Sáng Thế chương 12 câu 1 đến câu 9. Hồi ấy Đức Chúa phán với ông Abraham: Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi. Ai nhục mạ ngươi, ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Ông Abraham ra đi như Đức Chúa đã phán với ông. Ông Abraham được 75 tuổi khi ông rời Haran. Ông Abraham đem theo vợ là bà Sarai, cháu là ông Lot, và mọi tài sản họ đã gây dựng được, cùng với gia nhân họ đã có tại Haran. Họ ra đi về phía đất Canaan và đã tới đất đó. Ông Abraham đi qua đất ấy đến nơi gọi là Sikhem, đến cây sồi Môrê. Thời bấy giờ người Canaan đang ở trong đất ấy. Đức Chúa hiện ra với ông Abraham và phán: Ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi. Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Đấng đã hiện ra với ông. Từ chỗ ấy ông sang miền núi ở phía đông Bết-en. Ông cắm lều giữa Bết-en ở phía tây và Ai ở phía đông. Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa, và ông kêu cầu danh Đức Chúa. Rồi ông đi từ chặng nọ qua chặng kia đến vịt Nê-kép. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Hạnh phúc thay dân nào Chúa cho làm gia nghiệp.
Hạnh phúc thay dân nào Chúa cho làm gia nghiệp.
Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm chủ tế. Hạnh phúc thay dân nào người chọn làm gia nghiệp. Từ trời cao nhìn xuống Chúa thấy hết mọi người.
Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.
Chúa để mắt trong non người kinh sợ Chúa, kẻ trông cưới vào lòng Chúa yêu thương. Hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong vui cơ hàn.
Hạnh phúc thay dân nào Chúa cho làm gia nghiệp.
Tâm hồn chúng tôi đời trong Chúa, bởi người luôn che chở phù trì. Xin đổ tình thương chúng con lạy Chúa, xin chúng con hằng trong cây nơi Ngài.
Hãy hôn tay dân nào Chúa cho làm gia nghiệp. Alleluia, Alleluia. Lời Thiên Chúa là lời sống đông và hiếu yêu. Lời
xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy được cái rác trong mắt của người anh em mà cái đà trong mắt của mình thì không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt của bạn, trong khi đó cái xà trong mắt mình thì không lấy đi? Hỡi kẻ đạo đức giả, hãy lấy cái xà khỏi mắt mình trước đã, rồi anh sẽ được thấy rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hôm nay Chúa Giêsu nói về việc xét đoán. Tôi cứ tưởng rằng đọc cái tin mừng hôm nay, chắc chắn trong chúng ta ai cũng phải đấm ngực, không nhiều thì ít, bởi vì chúng ta đã có những lúc xét đoán không đúng ý Chúa. Nghĩa là khi chúng ta xét đoán gọi là bới lông tìm vết, hầu hạ nhục anh em mình, chỉ tìm cách để hạ người ta xuống cho mình nổi lên, thì cái đó không được phép, cái đó tội rất là nặng. Còn khi chúng ta mang trách nhiệm Chúa giao cho để chăm sóc người anh em, nhất là trách nhiệm giám mục, thì đối với toàn địa phận nói chung, đặc biệt là các linh mục, nhất là cha sở, thì có trách nhiệm trực tiếp với giáo dân. Cha mẹ thì có trực tiếp trách nhiệm với con cái. Anh chị phải có trách nhiệm với các em. Trước mặt Chúa phải mang trách nhiệm về những người mà có liên hệ tới mình, mà nhận ra mình có một phần trách nhiệm trong đó, thì không thể nằm ngơ khi mình phổ biến có chuyện gì nó không hay không phải xảy đến. Không lẽ cha mẹ thấy con cái mỗi ngày cứ 11 giờ trưa nó về học, hôm nay 12 giờ nó mới về, rồi cha mẹ thấy nghĩ là mình không nên xét đoán con, bảo nó đi chơi để mà nạt nỗi đó, như vậy có tội, đâu có, đâu có thể như vậy được. Nhưng mà khi 11 giờ tan học là có mặt nhà rồi, bây giờ 12 giờ nó chưa tới thì phải điều tra. Và chưa bổ tin con nó nói, biết đâu nó nói dối. Chứ mình bảo ơi, nó nói sao mình tin như vậy, mình xét làm cái gì, mình điều tra làm gì, mình mắc lỗi, đâu có phải, có trách nhiệm chứ. Không ai có thể lên thiên đàng một mình, nhất là khi mình biết người em có sự sai lỗi và mình được trao trách nhiệm, thì không bao giờ Chúa đầm ngơ mình vô trách nhiệm với người em mà Chúa giao đâu. Ngôi sứ Ezekiel chương 33 câu 7 câu 9 đặt trên:
Chúa đặt tôi làm người lính canh dân Ngài, khi nó phạm tội phải dựa vào lời Chúa mà răn dạy nó, để nó trở lại và được sống. Nếu tôi không răn dạy nó để nó chết trong tội, Chúa sẽ đòi tôi phải đền nợ máu nó.
Chúa đặt tôi làm người lính canh dân Ngài. Chúng ta thấy một cái đồn bót, có một người canh gác, thì thấy cái gì nguy hiểm cho cái đồn bót đó, cái câu đoàn đó, thì người lính canh phải báo động, để cho mọi người cảnh giác, dù mình hồ nghi thôi, chứ mình bảo thôi mình làm cho mọi người bất bù thì thôi mặc kệ. Khi mà quân thù nó đột nhập vào mà nó chưa vào được để làm hại cái trại đó hay cái công đoàn đó, thì cái anh lính canh đã bị xử rồi. Anh thấy thì anh phải báo động. Nhiệm vụ của anh như vậy, một mình anh không tấn công được thì phải hô mọi người tấn công kẻ thù, chứ không để cho kẻ thù nó đến rồi bảo ôi ai có thân người đó cũng thế được. Đấy, Chúa đặt mình là người lính canh anh em. Chúa đòi rất cao. Nếu người em mình có lỗi, mình không răn, không dùng lời Chúa để răn dạy nó sẽ chết trong tội của nó. Chúa đến cho hạch tội chứ. Nó phạm tội với Chúa hành mình, tại vì không bảo nó. Chúng ta đọc lại chuyện sáng thế Adam nghe vả đó. Bà Eva nghe lời Satan xúi dục và lỗi lộn Chúa hay chê cấm. Thế mà khi Chúa xuất hiện, Chúa kêu ông Adam ra hỏi tội trước. Tại sao ngươi làm thế? Chứ đâu có gọi bà ấy ra đâu, gọi ông ấy. Ông đâu hay chê cấm đâu. Bà ấy, thế mà Chúa kêu ra. Tại sao? Tại sao ngươi lại hay chê cấm? Thế cho hành cái người có trách nhiệm. Cho nên con cái mà hư, Chúa sẽ hỏi tội cha mẹ trước. Giáo dân mà hư, Chúa sẽ hỏi tội cha sở. Các linh mục mà hư, Chúa sẽ hỏi tội cha mục. Em mà hư, Chúa sẽ hỏi tội các anh các chị. Mình đừng cứ lính canh, mình nói nó không nghe thì thấy chúng ta vừa đọc đó, nó không nghe thì mình hát án. Nó không nghe nó sẽ chết trong tội của nó, nhưng mình vô can, mình nói rồi mà nó không nghe thì mình có trách nhiệm đó. Chứ không phải là mà ô đừng xét đoán, đừng có ý kiến đi cò gì hết. Cơm ai người ăn, việc ai người làm, linh hồn ai người lo, mạng ai người giữ. Không, mỗi người trong chúng ta là chi thể của nhau trong thân mình Chúa Kitô. Một chi thể đau, chi thể khác phải đau. Trong thư nhất của Corinto chương 12, anh em đi vào con đường tội lỗi hay để sống cháy Chúa, mình phải thuần tức chứ, mình phải mang trách nhiệm, mình phải nhắc nhở, mình phải cầu nguyện chứ. Đấy, mình nói đầu chẳng phải tai, nó làm nó chịu, không có thể vậy đâu. Ông cha sở mà sai lỗi, giáo dân có bổn phận phải thưa với cha sở. Nói cha sở không nghe, có bổn phận nói với cha mục. Chứ mà cha làm cha chịu, mình là giáo dân kệ ông ấy không được. Chúa đâu bảo mình là người lính canh riêng một người nào đâu. Ta đã đặt ngươi làm lính canh dân ta, tất cả mọi người, tất cả những người trong một thánh cùng một đức tin, mình cũng có trách nhiệm. Mình biết cái người đó càng là lớn mà càng sai lỗi, mình càng phải cầu nguyện nhiều mà phải nhắc nhở nhiều. Thế mình phải sợ, mình có là người lấy cái của họ chứ. Đấy, đọc kỹ cái Ê-xê-kiên 33:7-9, mình không nói cho họ biết, mình không nhắc nhở để họ chết trong tội chứa hành tội mình. Phaolô còn nói với sắp đoàn Corinto ở thứ nhất chương 5:12-6:3: anh em không được quyền xét xử những người trong gia tộc anh em sao? Đó, có một trách nhiệm. Gia tộc đây được hiểu là gia đình, được hiểu là một giáo xứ, được hiểu là một cái khu phố, khu xóm mình mang trách nhiệm. Thế là một điều phận. Anh em không được quyền xét xử những người nhà của mình hay sao? Này, chúng ta còn được phán xét cả các thiên thần nữa, huống hồ là việc đời này. Phán thơ nói vậy mà. Nhưng để làm tròn nhiệm vụ lĩnh cây nhắc nhở thì Chúa Giêsu trong linh mừng hôm nay Chúa dạy chúng ta, Chúa đâu bảo chúng ta kệ họ đâu, Chúa bảo chúng ta phải giúp họ. Nhưng muốn giúp được họ thì Chúa bảo phải lo cho mình trước đi, phải thanh tẩy mình đi, mình phải sám hối đi, mình phải trong sạch đi. Đấy, này nói Matthew chương 7 câu 3 câu 5, tại sao ngươi để cái đà nơi mắt mình mà đấy nói được nó với bạn của mình này, anh có cái rác để tôi đi, cái rác thì nhỏ, cái đà thì lớn, tức là cái tội của mình lớn mình không lo sửa, nó đi lo sửa người ta, đòi hỏi người ta cái điều nhỏ. Đấy, cái đà nơi mắt mình chứ. Rồi biết sửa người ta được, hãy ít ra mình chưa có trong sạch trong một lĩnh vực nào đó thì mình mà cái chuyện đó nó lộ ra thì phải xin lỗi đó. Tôi nói ví dụ người bố mê hút thuốc hoặc là mê rượu, mà để bảo con đừng hút thuốc, con đừng mê rượu không được, phải nói với con rằng bố lỡ rồi mà bố chiều ai cũng được, con đừng bắt chết bố mà công nhận cho bố khổ với cái này, phải nói như vậy mới được. Chứ mình rượu chè, mình đủ thứ cái tật xấu mà bắt con phải thế này thế kia, bắt con vẹn toàn, bắt con lên thánh, chứ tôi cứ hỏi mấy đứa con nít ấy, hỏi con thích làm gì, dạ con thích làm bố. Tại sao con thích làm bố? Tại vì bố có quyền đánh mẹ, bố sai mẹ đi mua rượu mà mẹ không mua được về là bố rầy, bố la, bố đánh, bố có quyền, con thích làm bố. Đến giờ lễ con còn đang mê ngủ, bố cũng đang mê ngủ, bố nằm trong giường, mày như con đang đặt đấy hả? Con chỉ mong được con bao giờ con đặt bố để con được ngủ, con khỏi phải đi lễ. Cứ bố con đang ngủ ngoài mà bố gọi con đi về, mình đang là chẳng có một ông cha xứ mới về Nhật, thì giáo xứ thấy dân ở đó từ lớn đến con nít nó toàn nói tiếng Đan Mạch thôi. Tôi biết nói tiếng Đan Mạch không? DM đó, nhớ DM là gì? Là không biết DM gì. Mấy đứa ngồi về hè nó cứ nói DM, không biết DM là gì. Biết không? Người ta bảo tiếng Đan Mạch là DM. Là sao? Đéo mẹ đó. Mở ra là nó đéo, mở ra đi là nó xịt. Ông chia sẻ thấy sao cái giáo dân xứ này nó tục quá rồi, từ lớn đến nhỏ. Ông kêu ông Thanh Trương này, này ông Thanh Trương này, sao tôi về xứ này sao dân đây nhất là trẻ con nó còn nhỏ xíu mà nó tục, nó nói rất là chân chu miệng, nó tiếng cả Đan Mạch nhỏ thế, ông phải nhắc nhở cho nó chứ. Đấy, tôi nhờ ông Tránh đấy, ở cho trẻ con nó bớt đi, người không dám cũng mở miệng ra là xịt đủ kéo đi quá, cái nào cũng không tiện đấy. Hôm qua tôi nói với ông một cái ông chùm họ đấy, tôi bảo ông ơi, ông chùm ơi, ông khinh giúp tôi cái ghế này và cái ông nhắc nhắc rồi ông mới nhìn tôi rồi ông ấy nhắc nhắc tôi bảo thì tôi nhờ ông khinh cái ghế này vào chỗ kia giúp tôi cái mà tôi xin phép cho con đèo ngoài ra được còn lát được. Con đèo mà nó có sức lại kéo mẹ nó nặng quá, để được còn lát nữa. Thế gì? Cho nên ông cha sở mới nói ông trên trường nữa, ông nhắc nhở cho con đi, nó đừng mặt trước người lớn, nó tục xấu lắm, phải từ bỏ đi. Đến 2-3 tháng sau, ông cha sở mới kêu ông tránh trường là sao ông mới nhắc cho trẻ con không? Thì để nó bớt chưa? Béo mẹ nó giữ cha còn nó không nghèo.
Đưa về nhà.
Thế rồi khi đưa về nhà thì ông ấy chỉ rút cái mùng chuối ra thôi, còn con dao nó ở trong bao á. Rồi ông ấy đá cái bao vào trong góc nhà, nên mùng chuối ông ấy treo lên để đợi nó chín ấy mà. Để mấy ngày sau nó chín rồi này, nhà chuối bậy ăn, hay ăn dần dần. Thế thì cả tuần lễ sau ông ấy cứ hỏi trong nhà, thằng có con dao đứa nào đấy? Ở nhà đó. Có ai lấy đâu? Tại sao nó có nhà? Không ai biết cả. Ai biết thì đâu. Ông bảo, à, ta nhớ rồi. Cái thằng Tèo bên cạnh, nó đây nó sang nhà, trước đây sang nhà mình nó chơi, mà cả một tuần lễ đây nó không sang nữa. Trước kia ngày nào nó hay sang chơi, mà tuần lễ đây nó sang chơi, nó ăn cắp dao của tao chứ không phải ai đó. Nó thì ông cứ vậy à, có cái chúng mày từ đây đâu chỉ cái thằng Tèo đó sang đây, mà chúng mày rình xem nhé, ngày nào mà nó dùng cái dao tao, chúng mày bảo tao, tao sẽ sang tố cáo bố mẹ đó. Rồi con vẫn dậy, con cái sẽ để ăn cắp dao của ta như vậy. Rồi ông thấy nó đi đường đi ngang qua nhiều, ông bảo tao đây chúng mày coi thì đấy, thấy cái dáng không đó, dáng là ăn cắp rõ ràng. Nó đi đó, dám ăn cắp. Nó không dám cắp mà đi thế này. Tới đấy, rõ ràng. Trong mặt mà đặt hình dáng, người ta nói vậy, nó ăn cắp lên. Nó đi đến đấy thì dám ăn cắp. Nó ăn cắp dao nhà mình chứ còn đứa nào nữa. Thế nhà này không có nào đấy, thì chỉ có đó thôi. Thế mà chắc đi đó thì bao không bỏ. Cái dao bỏ trong bao rồi, ông ấy rút buồn chuối ra rồi, ông ấy đá cái bao. Ông không nhớ. Nên cả tháng sau bà ấy đi mua gạo ấy, bà ấy lấy cái bao, bà ấy đi mua gạo ở trong cái ông cha, bà ấy rút ra, đây dao đây ông này, ở đâu đây ông? Ở tạm quyền, hôm trước thằng ông chặt chuối tôi bỏ này. Lên thằng kia đứa có lấy dao của mình đưa mình, mà cái giá của nó là đúng là thằng cắt. Không có một cái bằng chứng gì cả, mình có một cái yên chí rồi là cái anh người ta nó khốn nạn. Cho nên phải có cái trái tim của Giêsu. Paulo nói như vậy, tiếng hai câu năm, anh em phải có tâm tư như có ở nơi có Chúa Giêsu, phải biết thương xót. Mình chỉ nhìn bề ngoài, tức là Thánh Giacôbê ở chương 4 câu 12 nói này, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất đứng làm ra luật, và đứng nào làm ra luật thì cũng chỉ có mình Ngài là có quyền xét xử đấy. Vì Ngài làm ra luật thì có quyền xét xử. Và Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô chương 4 câu 5, Chúa xét xử chúng ta khi nào? Khi nào chúng ta mãn cuộc đời, lúc đó Chúa mới xét xử. Khi có những người sống cả trăm tuổi mới qua đời thì cái tội của họ đến khi họ qua đời Chúa mới xét xử, còn cái khi họ còn sống tội họ rất là nhiều, nhưng mà Chúa chưa xử. Chúa để như vậy để làm gì? Để cho họ có cơ hội và sám hối. Cho nên chúng ta không lạ gì thường những kẻ ác sống lâu lắm, để ý con, những đứa nào gian ác nó sống lâu lắm. Tại sao vậy? Nó ác, Chúa cho nó sống lâu để nó có điều kiện, nó xét lại cái đường đi nước bước của nó, nó sửa. Nó không sửa lúc đó Chúa mới ra tay, Chúa mới phạt. Chúng ta để ý ba thứ tư tư là cái ác sống lâu thật sự trong mọi hoàn cảnh xã hội, cái ác sống lâu. Vẫn ba đến giờ gì? Nó mặn cuộc đời, Chúa mới sửa. Còn mình ấy, mình không làm ra luật mà mình cướp quyền Thiên Chúa xử người ta khi người ta còn đang sống. Đó, Thánh Phaolô nhắc điều đó ở một cái câu chữ 4 câu 5. Tại sao ta lại cướp quyền Thiên Chúa mà xử người em trước tuổi bối? Cho nên nếu chỉ bới đông tìm vết mà kết án người khác, Chúa không ủng hộ mình đâu. Chúa để cho mình khốn nạn đấy, như vậy với giáo đoàn Roma ở chương 2 câu 1 câu 2: người vô phương chứa mình, hỡi người chỉ đi tìm đông mới biết, tìm mới đông tìm biết để mà kết án người khác. Để người vô phương chứa mình, người kết án người ta mà người không biết rằng chính người đang làm điều người kết án. Đấy, chú để cho mình mù quáng, mình kết án người ta mà chính mình đang làm điều mà mình kết án người khác. Trong cái lòng của sự mình không kết án mình.
Kinh khủng.
Có một ông cha bạn của tôi, ông nói rằng đứa giám mục gọi cứ đến tòa giám mục bảo thì này tôi phải đổi cha khỏi giáo xứ. Tôi nghe người ta nói về cha nhiều điều nhưng tai lắm. Thì trong lòng của ông cha sợ nó buồn, nếu mình có cái điều gì sai quấy làm phiền lòng người khác, sao đứa cha không kêu mình lên trước, đứa cha hỏi xem là người ta nói thế này cha có hay không. Chưa bao giờ hỏi mình mà tự nhiên nói là tôi nghe về cha nhiều điều tôi nhức đầu lắm, tôi phải đổi cha, không để cha đấy được. Luật do thái, luật kinh thánh còn nói là mình chưa thể kết án ai, chưa có quyền kết án khi chưa để cho người ta đối thoại, chưa để người ta biện hộ biện minh. Tự nhiên gặp người ta tôi thấy cha người ta nói nhiều quá không chịu được, tôi phải đổi cha. Không, ông cha đâu, ông nói này. Thế thì đức cha nghe người ta nói về con rất nhiều điều gì đức cha muốn nhắc lại gì. Vậy thì đức cha có muốn nghe người ta nói rất nhiều điều về đức cha con nói cho đức cha nghe? Đức cha nói vậy đấy, con có nghe nhiều người nói về đức cha còn quá thể đâu. Đức cha có nghe con muốn, đức cha có nghe con nói cho đức cha nghe. Ông cha nói mình kết án người khác mà không có lòng thương xót, không có mang một trách nhiệm để vượt cái nhân dạy, chỉ dùng quyền để đập người ta đó, thì Chúa sẽ để cho mình vướng cái tội còn nặng hơn người ta. Có lẽ chúng ta không quên cái câu chuyện của David cướp vợ Uriah mà đấy là một ung dung, bởi vì ông khéo léo lắm, ông tằng tiêu bất chính với vợ của Uriah, rồi ông tìm cách cho ông Uriah chết bày trận tuyến, ông giả vờ là đội nhà tổ chức tang lễ, sau ngày tang lễ là cưới vợ của Uriah. Tướng này chả biết gì, bởi vì chồng đã chết được ngoài trận rồi, nhưng mà Chúa biết, che mắt được cái đó chứ không che mắt được chứ không. Chúa sai vua sứ Nathan đến, Nathan nói cạnh nói khoé nói xa nói gần để nhắc nhở cho vua phải thức tỉnh và sám hối. Nathan nói là thưa đức vua, tôi biết rằng đức vua công minh chính trực lắm, nhưng tại sao trong đền của đức vua lại có một ông quan rất khốn nạn, rất gian ác, mà ở trong đền của vua mà vua biết là vua tất bằng đứa nào là trong triều đình con ta là thế nào, nói đi cái tội đó thế nào mà đứa nào ta sẽ xử không tha đâu. Đang ta nói giả thưa đức vua, ông một ông quan trong triều đình vua giàu lắm, không thiếu gì trên dê, vậy mà khi khách đến nhà không bắt trên dê của mình làm thịt đại khách, mà có đứa đệ tớ nó nghèo, nó chỉ có mỗi một cái con chiên, đêm nó còn ôm con chiên nó ngủ, nó thích con chiên nó lắm, thế mà ông quan đó lại bắt con con chiên của đứa nghèo làm thịt đãi khách. Vua biết nó ở với cái ác quá, ông quan nào trong triều đình giàu mà có bắt chiên của mình đãi khách, làm thịt đãi khách mà để bắt chiên của nghèo đất bàn, thế thì ngươi phải nói rõ thế nào, quan nào mà gian ác như vậy để bắt chiên đứa nghèo để làm thịt đãi khách, nói đi, ta sẽ xử. Em đang can bảo, dạ thưa đức vua, ngài chứ ai? Tức là Nathan nói này, ông cho rằng người ông quan kia bắt chiên là tội nặng chứ gì, bắt chiên của nghèo là tội nặng cái gì, còn ông thì cướp vợ người ta mà ông không đáp ứng, không à, ông cướp vợ, ông ngoại tình rồi ông cướp vợ, ông giết chồng người ta, tội ông quá nặng như vậy, tại sao ông không đáp ứng, ông không hay sách ông biết rõ ông có tội vậy, bây giờ ông lại đi thịnh nộ mà kết án cái người mà ông chưa biết rõ họ là ai. Đó, nó đọc hai sách nghe ở trên 12 có câu chuyện nó rất là đáng suy nghĩ. Cho nên chúng ta muốn vực anh em dậy, muốn giúp anh em thoát ra khỏi con đường tội lỗi để đưa anh em đi vào con đường ngay để học chính, chúng ta cần phải cầu nhớ, phải phó thác họ cho Chúa, phải cầu nguyện. Chúa nói là cầu nguyện cho kẻ gian ác đấy, bởi vì chỉ có Chúa có thể tách tội ra họ được thôi, nhưng cầu nguyện trước. Cầu nguyện cho họ và cũng cầu nguyện cho chính mình, làm cách nào để xin Chúa cho mình sự khôn ngoan của Chúa mà giúp đỡ em như Thánh Vị sau 159 câu 7, lạy Chúa xin ra tay cứu độ và đáp đời chúng con. Trong thực tế, khi chúng ta biết một người sai lỗi mà ta có trách nhiệm, ta dễ nổi nóng lắm, đúng không? Dễ nổi sùng lắm, bởi vì sợ trách nhiệm trước mặt Chúa mà nổi sùng nổi nóng, rồi hành động cái tàn nhẫn, hoặc là vũ phu, hoặc là cái cư xử của mình rất độc ác, bởi vì nóng thì muốn tránh cái nóng đó và để có cái kiên nhẫn, nhẫn nại, êm dịu, từ từ hiền lành để nhắc nhở em, thì phải nhớ sáu cái điểm này. Điểm thứ nhất, nãy tôi nói Chúa Giêsu bảo là đừng để cái đà nơi mắt mình mà đi lấy cái rác người khác, cho nên phải sửa mình trước rồi mới sửa người khác. Thứ hai là khi người ta có lỗi, người về tôi mình, người dưới mình có lỗi, mình đừng vội rằng tại sao mày khốn nạn thế này, tại sao mình phạm tội kia, mà mình hỏi, mình mới đặt cái hỏi ở nơi mình ấy, có phải tại mình không, có phải tại mình không, trực tiếp với gián tiếp, nặng cái nhẹ mà cái người đó nặng cái đời sống như vậy, biết đâu tại mình sao. Thế đó, thí dụ như bố chẳng chịu làm gì, chỉ một mẹ làm để nuôi cả gia đình thôi, thế đứa con của gia đình đó nó lười, nó chẳng chịu làm gì hết, học nó chẳng chịu đi, mày bảo đi học nó chỗ nào cũng đi chơi thôi, thế thì bố thấy con chỗ nào cũng đi chơi, bố kéo con về bố đánh đòn, mà bố không nhận là à tại mình, trong nhà mình, trong nhà, trong gia đình chính mình không chịu làm, để cho vợ như một kẻ nô lệ làm tất bật sáng đến tối, còn mình thì cứ phải phấn, mình là chủ trưởng gia đình, người này chồng, người là bố, mà người không làm gương thì con cái nó không chịu khó đi chửi nó,
đấy, lúc đó nó không chịu nói được, nó cho đọc là tội thật. Nhưng mà chính mình đồng ý. Mình phải sửa mình chứ. Cho nên khi thấy một người nào có lỗi mà mình có trách nhiệm, luôn luôn phải hỏi được có phải tại mình cách nào không? Mình thì mình sửa đi, tại mình cách nào đây mà đưa cái người đó ra sâu xa như vậy. Điều thứ ba là chúng ta phải biết tạ ơn Chúa, vì nhớ rằng ai trong đời của chúng ta cũng có tội hết, đúng không? Nếu mà Chúa để cho mọi người nhìn thấy tội ta đó như Chúa nhìn đấy, có ai sống được không? Đúng không? Nếu mà Chúa cho những người xung quanh nhìn rõ tội của ta giống như là Chúa nhìn, tôi bảo đảm không ai sống được. Quá xấu hổ, bao nhiêu ai cũng thấy một tội. Như vậy là Chúa chưa cho người ta thấy rõ tội của mình là Chúa đã bịt mắt nhiều người. Thì mình biết ơn Chúa, rõ ràng Chúa bịt mắt nhiều người để họ, những người xung quanh không thấy rõ tội mình. Tại sao mình muốn Chúa bịt mắt nhiều người để đừng tố cáo, đừng ghét mình, trong khi đó mình lại không muốn che đậy, tìm cách che chở lỗi của anh em để cho mình em có điều kiện sẵn muốn. Điều thứ tư là khi mình muốn sửa đổi người khác mà họ chưa sửa đổi thì cũng nhẫn nại, bình tĩnh. Muốn nhẫn nại bình tĩnh là thế nào? Mình phải nhớ mình thế này, mỗi một người cũng tự khám phá ra mình có một cái tật xấu gì mà mình chừa mãi cũng được. Ai trong chúng ta cũng thấy mình cũng có một cái tật xấu này cái kia, mình ghét lắm mà mình chưa không được, thì người ta họ chưa chưa được thì mình cũng thông cảm. Chứ bảo tại sao tao nói mày, tao bảo mày mày, tao chửi mày, tao đánh đòn, tao đê, tao cấm mà mày cứ đâm đầu vào cái đó. Quá năm này quá tiến độ thì chính mình có những chuyện hơn, mình có những sai lỗi không chừa được. Chính Phaolô cũng phải thú nhận cái yếu đuối mình mà. Roma trên 7:18-19 đọc nghe.
Chẳng có gì cứ một nơi tôi sự lành tôi muốn
tôi không làm, mà
còn sự dữ tôi không muốn tôi lại
đó. Ông Phaolô cũng cảm nghiệm được là mình muốn làm điều tốt mà tại sao nó cứ đâm đầu vào đường sống. Thế chính mình cũng cảm thấy bất lực, mình cũng muốn lên thánh chứ mà mình thoát ra khỏi tội mà chưa thoát được. Thì anh em mình cũng vậy, người khác cũng vậy, họ chưa chừa được tật xấu thì mình cũng nhận đạt, thông cảm, bỏ qua thôi, cầu nguyện cho ta. Cũng như chính mình đã từng xin Chúa, như Phaolô nói, xin Chúa đừng để Satan vả mặt con. Nhưng Chúa bảo ơn ta đủ cho con. Điểm thứ năm là khi chúng ta nói xấu một người nào đó, hay là phê bình một người nào đó, hay xét đoán người nào đó, mà chúng ta nghĩ rằng nếu cái người đó họ có vào đứng cạnh ta cũng sợ, ta nói ví dụ tôi muốn nói xấu về cái anh A này, hay là tôi muốn phê bình anh A này có làm này làm này làm này không được, mà tôi nghĩ rằng A có mặt trước mà tôi á, tôi đó tôi không sợ thì tôi hãy nói. Còn nếu mà sợ A có bạn thì đừng nói. Tại sao khi A khuất mặt mình nói, còn ai có mặt mình không dám nói? Thì như là mình hãy sợ Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn luôn có bạn, Chúa biết hết. Mình nói cái gì Chúa biết hết. Tại sao mình không biết sợ Chúa mà đi sợ người phàm? Người khác còn biết sợ mà không biết sợ Thiên Chúa. Cho nên trong cái tâm tình đó, cảnh huống đó, Thánh Gioan cho ý kiến ở thứ nhất chương 4 câu 17-18: nơi lòng mến thì không có sợ hãi, kẻ sợ hãi thì không toàn vẹn trong lòng mến. Nếu mình sợ người khác có mặt mình dám nói thì đừng nói, Còn nếu nói và được, nếu anh có mặt, tôi cũng nói, tôi cũng sợ, thì đứa nào tôi muốn nói về sự thật, tôi không muốn ai làm điều sai cố ý chạy ý chúng ta. Đấy, đứa nào mến thì loại trừ sợ ra ngoài, vì sợ hãi có mang theo hình phạt. Và điểm sau cùng thứ sáu là hãy cầu xin Chúa giúp ta cũng như giúp anh em mình tất cả đều sống đời Chúa. Thế ai sống đời Chúa thì là tốt đẹp, khỏi có vấn đề gì hết, ăn thua được. Mình có dựa vào lời Chúa để mà dẫn dắt người khác không? Đấy, Ezekiel 37:9. Hãy dùng lời Chúa mà nhắc cho anh em. Xin Chúa cho mình biết dùng lời Chúa, và cũng xin nhắc cho những người xin lỗi để lời Chúa dạy thế này mình đem ra thực hành. Đấy, tất cả hễ mà thực hành đúng lời Chúa nó chẳng có vấn đề gì hết. Còn kẻ nào mà không thực hành lời Chúa, tai họa tự nhiên ập đến. Cho nên nếu chúng ta đọc hôm nay bài năm trắng ở sách Các Vua quyển thứ 2 chương 17 đến 13 tiếp theo, thì cái câu chuyện được ghi lại là thời ấy dân cho thấy từ vua cho đến dân đã gạt lời Chúa đi mà bắt chước tập tục của dân ngoại. Đấy, Chúa dạy không nghe, bỏ lời Chúa đi, bắt chước dân gian này, bắt chước tập tục người ta. Cho nên Chúa giận lắm, Chúa chưa muốn phạt, Chúa sai các vua sứ đến để nhắc cho người dân của Ngài là phải sống đúng ý Chúa chứ đừng theo tập tục của dân ngoại. Nhưng mà sai vua sứ đến giết cái này, nó bỏ tù cái kia. Thế nên Chúa bảo cái dân này quá thật là dân cứng đầu cứng cổ, ta không thể chịu nổi, ta phải xóa cái dân này đi. Trừ có chi tộc Sudan, ta xứng đáng. Cho nên khi Chúa nói cái dân Israel, ta sẽ xóa dân tộc này, thì trong đó có gì? Có cả Judah chứ. Nhưng mà tại sao Chúa lại không xóa Judah? Bởi vì cái dòng Judah là dòng của vua David, mà Chúa đã hứa triều đại vua David vĩnh cửu. Từ dòng vua David, từ triều đại Judah sẽ nảy sinh nên cứu thế. Chúa sẽ ban nên cứu thế. Cho nên khi Chúa phải luôn luôn Chúa cũng chừa một cái gọi là mở một cái lối thoát cho người ta được cứu thoát. Cho nên phạt toàn dân Israel vì từ vua đến dân đã không giữ lời Chúa mà theo tiếp tục dân ngoại, phạt hết, đẩy hết, xóa dân này, nhưng trừ có một chi tộc chúng ta Chúa giải giữ. Chúa không có muốn phạt ai đâu, Chúa muốn mở lối cho người ta để người ta được cứu, miễn là người ta sống đúng lời Chúa. Cho nên cái hình ảnh đó nó trái ngược với lại câu chuyện của tổ phụ Abraham ở trong Sáng Thế chương 12 bài đọc chúng ta mới nghe đó. Abraham gần 100 tuổi rồi, vậy mà Chúa bảo bỏ quê hương đi đến đất Canaan, ta sẽ chỉ cho. Thế là ông ấy thấy Chúa nói rồi, nghe liền bảo vợ và Sarah và đưa rủ trong đó nữa và một số đầy tớ đi. Tôi thấy không? Ở đời người ta nhìn cái cách ấy, sống của ông Abraham như vậy ấy, người ta bảo là điên, thả mồi bắt bóng. Mồi là cái gì? Mồi là gia sản của ông ấy, quê hương của ông ấy. Mấy chục năm ông ấy gầy dựng nhà cửa, ông ấy xây dựng rồi bao nhiêu cái thân thương ở miền quê, mà bây giờ bỏ đi miền đất, chứ hứa cha cái đất đấy là cái đất nào, mà bây giờ gần 100 tuổi rồi đến đấy làm việc để làm lại từ đầu à? Trời ơi, bỏ cái này mới đi đến cái đất miền đất kia là làm lại từ đầu, mà bị già đâu sao làm. Cho nên cái nhìn của xã hội ấy, thì người ta biết là Abraham là khùng, là điên, là thằng ngu. Nhưng mà Abraham làm theo lời Chúa thì trước mặt Chúa ông lại vẫn là người khôn, đã được lòng Chúa. Thấy chưa? Thế cứ làm theo lời Chúa thì được lòng Chúa thôi. Chúa đã chúc phúc cho Abraham sao? Ta sẽ chúc phúc cho ngươi
ngươi sẽ thành một dân tộc lớn. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi lẫy lừng khắp thế gian này. Ta, ai mà chúc giữ cho ngươi, ta sẽ phong sự xuống kẻ đó. Ai chúc phúc cho ngươi thì ta sẽ phúc cho nó. Và từ dòng dẫn ngươi này, từ dòng dẫn Abraham, muôn dân sẽ được chúc phúc. Đó, một mình Abraham sống theo lời Chúa, người ta cho rằng ngu, là khùng, là điên. Nhưng chính cái đức tin khùng điên ấy Abraham mới để lại cho chúng ta cái đức tin hôm nay. Tức là từ đức tin của ông vâng theo ý Chúa, rồi Chúa cho ông sinh Isaac. Isaac sinh là Jacob, Jacob sinh 12 người con, làm nên 12 chi họ Israel, dân tộc đấy. Rồi từ 12 chi họ này có chi họ Judah, sinh ra đơn cứu thế. Đó, từ khởi đi từ cái hành động coi như là ngu dốt của Abraham. Đây là cái nhìn của người đời, người ta kết án là ngu, nó không. Nhưng mà trong mắt Chúa thì lại là người khôn ngoan, người sáng suốt, người đẹp lòng Chúa. Cho nên chỉ khi nào chúng ta cứ làm theo ý Chúa thì ai kết án ta mặc họ. Miễn là mình nghĩ là ừ, tôi làm thế này đúng Chúa dạy. Chúng ta muốn kết án người khác cũng vậy, chúng ta cũng phải dựa vào lời Chúa để mà cân đo cái hành động của họ. Đây, bạn làm cái này, anh làm cái này sai lời Chúa này, hãy lấy lời Chúa để đưa vào mọi sinh hoạt. Sứ người khác cũng dựa trên lời Chúa, hành động cái gì cũng dựa trên lời Chúa, thì người đó đáng được Chúa chúc phúc. Như lời kinh ta đọc ở trong Đăng Ca, hạnh phúc thay dân nào được Chúa chọn làm gia nghiệp. Amen.